đưa tiền cho tôi. Tôi đã ao ước một người vợ giàu có, lịch sự, có tước hiệu. Trời ơi, bây giờ thì tôi muốn có bạc triệu và gặp một thiếu nữ nghèo như cô. Và cũng như cô, giàu về tấm lòng, tôi sẽ từ bỏ một mối tình tai hại mà nó sẽ giết tôi. Có lẽ cô nói đúng. Thôi, nàng nói. Nàng bỏ chạy, và cái giọng quả mi của nàng, những tiếng ríu rít trong trẻo của nàng vang lên ở cầu thang. Nàng thật sung sướng vì chưa yêu. Tôi tự nhủ, nghĩ tới những đau khổ mà tôi phải chịu từ bao tháng nay. 15 quan của Pauline thật là quý đối với tôi. Fedora nghĩ tới những mùi hôi hám của đám quần chúng trong nhà hát mà chúng tôi sẽ phải vào mấy tiếng đồng hồ, ngỏ ý tiếc rằng đã không mua một bó hoa. Tôi đi tìm mua hoa cho nàng. Tôi mang lại cho nàng cả sinh mệnh và tài sản của tôi. Tôi vừa hối hận, vừa thích thú tặng nàng một bó hoa mà giá tiền vạch ra cho tôi thấy tất cả cái gì là tốn phí trong thói phong nhã hời hợt lưu hành trong xã hội thượng lưu. Chẳng bao lâu nàng than phiền vì mùi khá hắc của một bông hoa lại Mexico. Nàng thấy ghê tởm quá sức vì nhìn quang cảnh rạp hát, vì ngồi những ghế dài nhỏ cứng đơ. Nàng trách tôi đã dẫn nàng tới đó. Tuy nàng ngồi bên tôi, nàng bỏ đi. Bắt tôi thức đêm, tiêu phí 2 tháng tiền sinh sống của tôi, thế mà không làm nàng vừa lòng. Chưa bao giờ còn quái vật đó lại duyên dáng hơn, cũng như vô tình hơn. Trên đường về, ngồi bên nàng trong một chiếc xe song mã hẹp, tôi thở hơi thở của nàng, tôi mó vào chiếc găng thơm phức của nàng, tôi thấy rõ những châu báu của sắc đẹp nàng, tôi ngửi một mùi hương êm dịu như hoa iris, tất cả những đàn bà mà chẳng có gì đàn bà. Lúc đó một tia sáng cho tôi thấy đáy sâu của cuộc đời bí ẩn đó. Bỗng tôi nghĩ tới cuốn sách của một thi sĩ mới xuất bản, một quan niệm nghệ sĩ thật sự tạc vào pho tượng của Polyclea. Tôi tưởng như trông thấy con quái vật đó khi là một võ quan khuất phục một con ngựa bất kham, khi là con gái ngồi trang điểm và làm thất vọng bọn tình nhân. Là tình nhân làm thất vọng một trinh nữ dịu dàng và nhũng nhặn. Không biết giải đáp Fedora thế nào khác, tôi kể cho nàng nghe câu chuyện quái dị đó. Không có gì để lộ ra rằng nàng giống cái bài thơ về điều bất khả đó. Nàng thật tình thấy thú vị, như một đứa trẻ thích thú một chuyện hoang đường của 1001 đêm lẻ. Fedora chắc phải có một điều bí mật gì giữ kín, cho nên mới cưỡng lại mối tình của một người đàn ông có tuổi tôi, cưỡng lại cái hơi nóng dễ lan truyền của mối giao cảm đẹp đẽ của tâm hồn đó. Tôi nghĩ thầm khi trở về nhà. Có lẽ giống như De La Cour phu nhân, nàng bị một bệnh ung thư phá phách chăng? Cuộc sống của nàng chắc hẳn là một cuộc sống giả tạo. Nghĩ thế tôi thấy lạnh cả người, và tôi nảy ra một dự kiến ngông cuồng nhất mà cũng hợp lý nhất mà một kẻ tình nhân có thể chưa bao giờ nghĩ tới. Để xem xét thân thể người đàn bà đó, cũng như tôi đã nghiên cứu nàng về tinh thần, nghĩa là để biết nàng toàn bộ, tôi định lén ở lại một đêm trong nhà nàng, trong buồng nàng. Đây là cách tôi thực hiện cái mưu mô đó. Nó sâu xé tâm hồn tôi với một ý muốn trả thù cắn rứt trái tim một nhà tu ẩn xứ Cox. Những ngày tiếp khách, Fedora tụ họp một đám rất đông, khiến cho gã canh cửa khó lòng mà tính toán đúng số người vào và ra. Chắc chắn rằng có thể ở lại trong nhà mà không gây ra tai tiếng gì. Tôi sốt ruột chờ buổi tối tiếp khách sắp tới của nữ bá tước. Khi mặc quần áo, tôi đút vào túi si lê một con dao, kiểu ăn lê, vì không có dao găm. Cái dụng cụ văn chương đó, nếu tìm thấy trong người tôi, không có gì là khả nghi, và chẳng biết cái ý định có vẻ tiểu thuyết đó sẽ đưa tôi đến đâu. Tôi muốn mang theo vũ khí. Khi các phòng khách bắt đầu đông người, tôi vào buồng ngủ xem xét mọi vật và thấy những cửa chớp, cửa kính đều đóng cả. Đó là điều may mắn thứ nhất của tôi. Sợ người hầu buồng có thể vào buồng thả những dìm màn cửa sổ, tôi thả dây móc xuống. Tôi rất liều khi táo gan làm cái việc dọn buồng trước như vậy, nhưng tôi đã cam lòng chịu những tai họa của tình cảnh đó và đã lạnh lùng tính toán trước. Vào khoảng nửa đêm, tôi vào nấp ở khung một cửa sổ. Để khỏi thò bàn chân ra, Tôi cố leo lên thành gián lát tường, lưng tựa vào tường và bám lấy then cửa. Sau khi nghiên cứu sự thăng bằng, những điểm tựa, đo khoảng cách giữa tôi và diềm dãy, tôi làm quen được với cái thế đứng khó khăn của tôi, khiến cho không thể bị lộ, ví bằng không bị chuột rút, ho hay hắt hơi. Để khỏi phải mệt nhọc vô ích, tôi đứng xuống và chờ lúc gây go mới phải treo mình lên như con nhện. Màn cửa bằng lụa vân trắng và muslin làm thành những nếp lớn tựa như những ống đàn phong cầm. Tôi lấy dao con chọc những lỗ thủng để có thể trông thấy tất cả qua những thứ lỗ châu mai đó. Tôi nghe thấy mơ hồ tiếng lào xào ở các phòng khách, tiếng cười tiếng la của khách nói chuyện. Cái ồn ào mông lung đó, cái náo động âm ỉ đó bớt dần dần. Vài người tới lấy mũ để trên chiếc tủ ngắn ở gần tôi. Khi họ làm sột soạt màn cửa, tôi rợn mình nghĩ tới những chuyện tái mái, những chuyện ngẫu nhiên trong sự tìm tòi đó, của những kẻ dội ra về nên lục lọi khắp cả. Tôi dự đoán hết mưu đồ của tôi mà không cảm thấy một điều rủi nào như vậy. Chiếc mũ lấy cuối cùng là của lão già phải làm fedora. Hắn thường có một mình nên nhìn chiếc giường và thở dài thật to, kèm theo một tiếng la khá cương quyết thế nào đó. Nữ bá tước ở nội thất bên cạnh buồn, bây giờ chỉ còn 5-6 người thân thiết vây chung quanh, liền mời họ uống chè. Những lời vu khống mà trong xã hội hiện thời chỉ còn một ít người tin tưởng, bây giờ xen lẫn với những lời châm chọc, những lời phê phán ý vị, những tiếng va chạm của chén và thìa. Không chút thương hại địch thủ, Rusty nhắc sổ ra những lời cay độc làm cho mọi người cười điên ruột.
Ông Rusty nhắc là một trong những người mà không nên bất hòa với ông ta.
Nữ bá tước vừa nói vừa cười.
Ồ, tôi tin thế.
Hắn ngây thơ đáp.
Xưa nay tôi vẫn có lý khi căm ghét ai đó và khi yêu ai đó.
Hắn nói thêm,
kẻ thù của tôi có lẽ cũng có ích cho tôi như bạn hữu vậy. Tôi đã nghiên cứu khá đặc biệt ngôn ngữ hiện đại và những thủ đoạn tự nhiên mà người ta dùng để tấn công hết thảy hay để bảo vệ hết thảy. Khoa hùng biện quan nha là một sự cải thiện xã hội. Một người bạn anh ví bằng không có trí khôn, anh bảo là hắn chân thật thật thà. Tác phẩm của một người bạn khác ví bằng nặng nề, anh giới thiệu nó như một công trình nghiêm túc. Nếu quyển sách viết dở quá thì anh tâng bốc nó về mặt tư tưởng. Gã nọ không thành thực, không nhất trí, anh không biết thế nào mà tin được. Wow, thì hắn dễ ưa, có uy thế, hắn cám dỗ. Phải chăng là kẻ thù? Anh đổ lên đầu chúng cả tội sống lẫn tội chết. Anh đảo ngược cả lại mọi tiếng trong ngôn ngữ anh để nói về chúng. Và anh cũng sáng suốt phát hiện ra những khuyết điểm của chúng, như khi anh khôn khéo đề cao những ưu điểm của các bạn anh. Cái cách dùng ống dòm vào việc nhìn nhận đạo đức tư tưởng con người là bí quyết những cuộc đàm thoại của chúng ta và tất cả nghệ thuật của gã nịnh thần. Không sử dụng nó là muốn chiến đấu tay không với những kẻ nai nịch vũ khí như những kỵ sĩ của bọn lãnh chúa vậy. Và tôi sử dụng nó, thậm chí đôi khi lạm dụng nữa. Cho nên người ta kiêng nể tôi và các bạn tôi. Giá chăng cũng vì thanh kiếm của tôi cũng sắc như cái lưỡi của tôi.
Một trong những kẻ sùng bái Fedora nhất, một chàng trai nổi tiếng vì ngạo nghễ và cũng dùng cái đó làm thủ đoạn tiến thân, chấp nhận lời thách thức mà Rusty nhắc ném ra ngạo mạn đến thế. Bàn về tôi, y quay ra tâng bốc quá đáng tài năng của tôi cũng như con người tôi. Rusty nhắc đã quên mất cái lối dèm pha đó. Lời khen cây độc kia làm nữ bá tước mắc lừa. Nàng nhạo báng tôi không thương xót. Để mua vui các bạn, nàng lạm dụng cả những chuyện bí mật của tôi, những ý đồ và những hy vọng của tôi.
Cậu ấy cũng có triển vọng,
Rusty nhắc nói.
Có lẽ một ngày kia, cậu ấy sẽ là người trả miếng tài ác. Tài năng cậu ấy ít ra cũng ngang với cái gan dạ của cậu ấy. Vì vậy tôi coi những lời đã kích cậu ấy là táo bạo, vì cậu ấy nhớ dài lắm.
Và viết hồi ký nữa,
nữ bá tước nói, vì dường như sự im bặt của mọi người là mất lòng nàng.
Là hồi ký về nữ bá tước giả hiệu, thưa bà,
Rusty nhắc đáp.
Muốn giết nó thì lại phải có một loại can trường khác.
Tôi tin rằng ông ấy rất là can đảm,
Nàng lại nói,
ông ấy trung thành với tôi.
Lúc đó, tôi những muốn xuất hiện đột ngột trước những kẻ bán nhạo như bóng của băng cô trong mắt Beth. Tôi mất một tình nương, nhưng tôi được một người bạn. Thế nhưng bỗng nhiên tình yêu nhắc tôi một trong những nghịch luận hèn hạ và tinh vi, nhờ đó nó xoa dịu mọi niềm đau đớn của chúng ta. Nếu Fedora yêu ta, tôi nghĩ thầm, phải chăng nàng cần phải che đậy lòng yêu thương bằng một sự đùa bẩn tinh quái? Đã biết bao lần trái tim đã chẳng cải chính những lời dối trá của miệng lưỡi nó đó ư? Chẳng bao lâu, tay địch thủ láo xược của tôi, kẻ cuối cùng một mình còn ở lại với nữ bá tước, ngỏ ý muốn về.
Kìa, đã về rồi đó sao?
Nàng bảo hắn bằng một giọng đầy mơn trớn, khiến tôi hồi hộp.
Ông không ở lại được một lúc nữa với em hay sao? Ông không còn điều gì để nói với em và chẳng vì em nữa hay sao? Ông không còn điều gì để nói với em và chẳng vì em mà hy sinh vài thú vui nào đó hay sao?
Hắn ra về.
Chà!
Nàng vừa ngáp vừa thốt lên.
Tất cả cái đám này đều chán mới đời.
Và nàng giật mạnh một sợi dây, tiếng chuông vang lên trong các gian nhà. Nữ bá tước trở về buồng, miệng khẽ hát một lời ca của bài Priya Sopranti. Chưa ai nghe tiếng nàng hát bao giờ, và sự lặng thinh đó làm nảy ra những lời giải thích kỳ quặc. Có người nói, nàng đã hứa với người tình đầu say mê về tài năng của nàng và ghen vì nàng cả sau khi đã chết, rằng nàng không cho ai một cái hạnh phúc mà hắn muốn chỉ có hắn là đã được hưởng. Tinh thần tôi căng hết sức để thu hút lấy những âm thanh, từ nốt này đến nốt khác. Tiếng nàng cất cao, Fedora dường như hứng lên, khả năng phong phú của giọng nàng được phô bày và giai điệu đó bấy giờ như đượm cái gì thần diệu. Nữ bá tước có tiếng hát trong suốt, đúng giọng, có cái gì hài hòa và rung động, nó thâm nhập lai chuyển và mơn trớn trái tim. Những nữ nhạc sĩ hầu hết bao giờ cũng si tình. Cái người hát như vậy chắc là phải biết yêu. Giọng hát hay kia như vậy lại là một bí mật nữa trong người đàn bà đã rất bí mật đó. Lúc bấy giờ tôi trông thấy nàng, rõ ràng cũng như trông thấy cậu bây giờ đây. Nàng dường như tự lắng nghe mình và cảm thấy một niềm khoái trá riêng biệt của nàng. Nàng cảm thấy như một hưởng thụ ái tình. Nàng tới trước lò sưởi và kết thúc cái mô típ chính của ca khúc đó. Nhưng khi nàng im tiếng, thì diện mạo thay đổi. Mặt nàng biến sắc, lộ ra vẻ mỏi mệt trên gương mặt. Nàng vừa trút bỏ một chiếc mặt nạ. Là diễn viên, vai nàng đã thủ xong. Tuy nhiên cái thứ tàn tạ in vào sắc đẹp nàng do lao động nghệ sĩ hay do sự mỏi mệt sau tối tiếp khách không phải là không quyến rũ. Đó mới thật là nàng. Tôi nhủ thầm. Như để sưởi, nàng đặt một bàn chân lên trên cái giống đồng ở trên chiếc chắn gió. Nàng tháo găng tháo xuyến và vòng qua đầu, tháo sợi dây chuyền vàng, có đeo một lọ dầu thơm chạm đá quý. Tôi cảm thấy thích thú khôn tả, được trông thấy những cử động dễ thương của nàng, như thường thấy ở những con mèo cái lau mặt dưới ánh nắng. Nàng xoay mình trong gương, và vẻ bực bội nói to.
Tối nay mình chẳng đẹp, màu da phai tàn mau đến sợ. Mình có lẽ sẽ phải đi ngủ sớm thôi. Từ bỏ cái cuộc sống phóng đãng này đi. À, mà cái con Justin, nó lờn với mình chắc.
Nàng lại giật chuông, chị hậu buồn chạy vào. Chị ta ở chỗ nào? Tôi không biết. Chị ta lên bằng một cầu thang kín. Tôi tò mò ngắm nghía chị ta. Trí tưởng tượng thi sĩ của tôi thường hay buộc tội cái cô hầu vô hình này. Một cô gái lớn tóc nâu, tráng kiện.
Dạ, bà gọi con.
Hai lần rồi.
Fedora đáp.
Bây giờ mày sinh điếc hả?
À, dạ, con đang mãi pha sữa hạnh nhân cho bà.
Justin quỳ xuống, tháo đôi ống trên giày. Cởi giày cho chủ. Nàng uể oải ngã mình trên chiếc ghế bành có lò xo, bên lò sưởi, vừa ngáp vừa gãi đầu. Trong những cử động đó, chỉ thấy cái rất tự nhiên và không có triệu chứng gì tỏ ra nàng có những nỗi đau thầm kín, cũng như những tình dục mà tôi đã cho là có.
Cái thằng George mê gái. Nàng nói, tao sẽ đuổi nó đi. Tối nay nó đã buông màn cửa xuống hay chưa vậy? Nó nghĩ đến chuyện gì vậy?
Nghe thấy lời mắng đó, máu dồn lên trên tim tôi. Nhưng rồi cũng chẳng có chuyện màn cửa nữa.
Đời thật là trống rỗng.
Nữ bá tước lại nói.
Ái chà, đừng có mà làm xước da tôi nghe chưa, như ngày hôm qua đó. Nè, cô xem đi.
Nàng vừa nói vừa chỉ vào cái đầu gối xinh nhẵn bóng.
Tôi vẫn còn mang vết móng của cô đây nè.
Nàng xỏ những bàn chân không vào đôi giày băng tuyết bằng nhung lót lông thiên nga và cởi áo dài. Trong khi đó Justin lấy một chiếc lược chải tóc cho nàng.
Dạ thưa bà phải lấy chồng có con. Con với cái, tôi chỉ còn nước thiếu nước đó nữa là xong đời.
Nàng kêu lên.
Ồ, một đức ông chồng, cái anh nào mà có thể. Tối nay đầu tóc tôi có tươm không vậy? Dạ thưa, chẳng tươm lắm đâu. Cô đúng là đồ ngu. Bà uống tóc mau quá, nó rất có hại đó.
Justin nói.
Những làn tóc uống thưa và thật trơn sẽ tốt hơn.
Thật không?
Dạ thật chứ bà. Chỉ uống tóc thưa mới thích hợp với những người có tóc hung vàng.
Lấy chồng hả?
Không 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 đâu. Cưới xin là một việc mua bán, nó không hợp với tôi.
Cái cảnh thật là kinh hãi cho một anh tình nhân. Người đàn bà cô đơn đó, không bà con, không bạn bè, không tin ở tình yêu, không tin ở một tình cảm nào. Và cho dù ở nàng có cái nhu cầu thổ lộ tâm tình, tự nhiên ở mọi con người, có ít ỏi đến đâu chăng nữa, người đàn bà ấy để thỏa mãn nhu cầu kia, chỉ thu hẹp vào mỗi việc chuyện trò với chị hầu buồn của mình, nói những lời khô khan hay những cái vô nghĩa. Tôi thương hại nàng. Justin cởi dải áo cho nàng. Tôi tò mò ngắm nghía nàng khi tấm màn cuối cùng bỏ đi. Nàng có một bộ ngực trinh nữ làm lóa mắt tôi. Qua lần áo lót và trong ánh nến, thân hình trắng hồng của nàng rực rỡ như một pho tượng bạc lấp lánh dưới làn sa phủ bên ngoài. Không, không khuyết điểm nào làm cho nàng phải sợ những con mắt lén lút của tình yêu. Chao ôi, một tấm thân mỹ lệ bao giờ cũng đánh bại những quyết định hùng dũng nhất. Bà chủ ngồi trước lửa, câm lặng và tư lự, trong khi chị hậu buồn thắp nến trong chiếc đèn bằng đá hoa trắng treo trước giường. Justin đi kiếm một chiếc lồng ấp, dọn giường, giúp bà chủ đi ngủ. Rồi sau một hồi khá lâu làm những việc tỉ mỉ, chứng tỏ Fedora tự sùng bái mình vô cùng, cô gái đó đi ra. Nữ bá tước quằn quại nhiều lần. Nàng bức rứt, nàng thở dài. Môi nàng để thoát ra một tiếng khe khẽ, nghe thấy và tỏ ra nàng sốt ruột. Nàng với tay lại bàn lấy một chiếc lọ nhỏ, nhỏ vào sữa trước khi uống vài giọt nước mà tôi không nhận ra là thuốc gì. Cuối cùng sau vài tiếng thở dài, ảo não, nàng kêu lên.
Trời ơi!
Tiếng la đó, và nhất là giọng nàng, làm tan nát lòng tôi. Lặng lẽ, nàng nằm, không cử động. Tôi lo sợ, nhưng chẳng bao lâu nghe tiếng thở đều và mạnh của một người đã ngủ. Tôi vén màn cửa bằng lụa sặc sỡ, ra khỏi vị trí của tôi và tới ngồi ở chân giường nàng, nhìn nàng với một tình cảm không sao tả được. Trong nàng tuyệt trần trong tư thế đó, đầu nàng nép dưới cánh tay như một đứa trẻ, mặt nàng bình thản và đẹp, quay đăng ten, biểu lộ một niềm êm ái, nó làm rực lòng tôi. Quá tự thị ở mình, tôi đã không hiểu cái cực hình của tôi. Ở gần nàng mà cũng xa nàng đến thế, tôi buộc phải chịu mọi khổ tâm mà tôi đã tự gây cho mình.
Trời ơi!
Cái mảnh tư duy bí ẩn đó, mà là tất cả ánh sáng tôi khơi ra được, đã đột nhiên thay đổi ý kiến tôi về Fedora. Cái tiếng đó vô nghĩa hay sâu xa, không nội dung hay đầy thực tại, có thể được giải thích là niềm hạnh phúc cũng như là nỗi đau khổ là một sự đau đớn về xác thịt hay là những nỗi cực trong lòng? Phải chăng là lời nguyền rủa hay là cầu nguyện, hồi tưởng hay triển vọng, ân hận hay sợ hãi? Có cả một cuộc đời trong lời đó, đời cơ cực hay giàu sang, nó có thể bao hàm cả một tội ác. Điều bí ẩn nấp trong cái vỏ đàn bà mỹ miều đó lại nảy ra. Fedora có thể được giải thích rất nhiều cách, đến trở thành không giải thích được. Hơi nàng thở qua hai hàm răng, lắc léo, khi yếu, khi mạnh, nặng nề hay nhẹ nhàng, mang một thứ ngôn ngữ mà tôi gắn cho những tư tưởng và tình cảm. Tôi chiêm bao với nàng, tôi hy vọng tìm ra những bí mật của nàng khi thâm nhập vào giấc ngủ của nàng. Tôi chập chờn giữa hàng nghìn bề trái ngược, giữa hàng nghìn phán đoán. Cứ nhìn khuôn mặt kiều diễm bình thản và trong trẻo kia, tôi không thể chối từ một trái tim cho người đàn bà đó. Tôi quyết định thử làm một lần nữa. Kể cho nàng nghe cuộc đời của tôi, mối tình của tôi, những sự hy sinh của tôi có thể thức dậy trong lòng nàng sự thương xót, làm nàng nhỏ một giọt nước mắt ở con người không bao giờ khóc ấy. Tôi đã đặt hết mọi hy vọng vào cuộc thử cuối cùng này. Vừa lúc tiếng ồn ào ngoài phố báo hiệu trời sáng, có một lúc tôi hình dung Fedora thức dậy trong tay tôi. Tôi có thể nhẹ nhàng nằm xuống bên nàng, trường người vào đó và ôm ghì lấy nàng. Cái ý nghĩ đó uy hiếp tôi, ác nghiệt đến nỗi muốn cưỡng lại, tôi bỏ chạy sang phòng khách mà không giữ gìn cho khỏi có tiếng động. Nhưng may mắn tôi gặp một chiếc cửa kính đưa ra một cầu thang nhỏ. Đúng như tôi dự đoán, chìa khóa cắm ở ổ khóa. Tôi giật mạnh cánh cửa, tôi táo bạo xuống dưới sân và chẳng nhìn xem có ai trông thấy hay không. Tôi làm ba bước nhảy ra ngoài phố. Hai ngày sau, một tác gia đến đọc ở nhà nữ bá tước một vở hài kịch. Tôi tới đó với ý định ở lại cuối cùng để đề nghị với nàng một điều khá đặc biệt. Tôi muốn yêu cầu nàng cho tôi gặp buổi tối hôm sau, dành cả buổi tối cho tôi mà không tiếp ai. Khi còn một mình tôi với nàng, lòng tôi đầm nao núng. Mỗi tiếng quả lắc đồng hồ làm tôi kinh hoảng, còn 15 phút nữa thì nửa đêm. Nếu ta không nói với nàng, tôi nhủ lòng, thì ta phải đập đầu vào góc lò sưởi. Tôi hạn cho mình 3 phút. 3 phút trôi qua, tôi không đập đầu vào đá hoa, lòng tôi nặng trĩu như một miếng bọt biển ngấm nước. Ông thật là hết sức dễ thương, nàng nói với tôi. À, thưa bà, tôi đáp, ví bằng bà có thể hiểu được lòng tôi.
Ông làm sao thế?
Nàng lại nói,
mặt ông tái đi kìa.
Tôi cứ chần chừ là để xin bà một đặc ân. Nàng làm điệu khuyến khích tôi, và tôi xin nàng cuộc gặp gỡ.
Xin vui lòng,
nàng nói.
Nhưng tại sao ông không nói luôn ngay bây giờ đi?
À, để khỏi lừa dối bà, tôi cần nói hết tầm quan trọng của việc bà ước hẹn. Tôi muốn qua buổi tối đó bên bà, như thể chúng ta là anh em. À, bà đừng sợ, tôi biết những điều bà chẳng ưa. Bà hẳn đã xét khá rõ tôi, để chắc chắn rằng tôi không muốn làm điều gì có thể phiền lòng bà. Giả lại những kẻ liều lĩnh chẳng làm như thế này. Bà đã tỏ tình thân thiết đối với tôi, bà hiền hậu, nhiều độ lượng. Thế thì xin bà biết cho rằng, ngày mai tôi sẽ ngỏ lời vĩnh biệt bà.
Ấy, xin bà chớ rút ý kiến.
Tôi kêu lên khi thấy nàng định nói, và tôi biến mất. Vào tháng 5 vừa rồi, khoảng 8 giờ tối, tôi ngồi một mình với Fedora trong cái tư thất kiểu Gothic của nàng. Lúc đó tôi không run, tôi chắc mình được sung sướng. Tình nương của tôi phải thuộc về tôi, hoặc tôi mượn tay cái chết để thoát mình. Tôi đã kết án cái mối tình đớn hèn của tôi. Một người khi tự thú với mình sự nhu nhược của mình thì thật là mạnh. Mình bận chiếc áo cashmere dài màu lam, nữ bá tước ngã mình trên chiếc đi văn, chân đặt trên nệm, một chiếc mũ nồi kiểu phương Đông, loại mũ mà các họa sĩ cho là của những người Hebrew đầu tiên, đã làm tăng thêm vẻ quyến rũ của nàng với cái thứ hấp dẫn thú vị của phương xa. Mặt nàng đượm một vẻ đẹp thoáng qua, nó dường như chứng minh rằng ở mỗi khoảnh khắc chúng ta là những người mới duy nhất, không chút nào giống với cái chúng ta trong tương lai và cái chúng ta trong quá khứ. Tôi chưa hề thấy nàng rực rỡ như vậy.
Ông có biết là...
Nàng vừa cười vừa nói.
Ông đã khêu gợi tính tò mò của tôi hay không?
Tôi không làm bà thất vọng về chỗ đó đâu. Tôi vừa lạnh lùng đáp, vừa ngồi xuống bên nàng và cầm lấy một tay mà nàng buông thả cho tôi.
Bà có giọng hát thật tuyệt vời. Ồ, nhưng mà ông chưa bao giờ nghe tôi hát mà.
Nàng thốt lên và lộ ra một cử chỉ ngạc nhiên.
Tôi sẽ chứng minh ngược lại khi nào cần thiết. Giọng hát tuyệt diệu của bà phải chăng cũng lại là một điều bí mật? Xin bà yên tâm, tôi không muốn đi sâu vào đó.
Chúng tôi nói chuyện thân mật trong khoảng một tiếng đồng hồ. Nếu tôi có giọng nói, thái độ và cử chỉ của một người mà Fedora không thể từ chối được cái gì, thì tôi cũng giữ tất cả sự lễ độ của người tình nhân. Đóng vai như thế, tôi được cái đặc ân hôn tay nàng. Nàng bỏ gan ra bằng một cử động dễ thương. Và lúc đó tôi đắm đuối một cách khoái trá vào ảo tưởng mà tôi cố tin đến mức tâm hồn tôi tan ra và bộc lộ trong cái hôm đó. Fedora để yên cho tôi vuốt ve mơn trớn với một sự buông thả không ngờ. Nhưng cậu đừng chê tôi là ngốc nghếch. Nếu tôi định tiến thêm một bước quá cái trò vuốt ve anh em kia, thì tôi đã được nếm những móng vuốt của con mèo cái. Trong khoảng 10 phút, chúng tôi ngồi đắm mình trong bầu không khí yên lặng như tờ. Tôi thán phục nàng, gán cho nàng những vẻ kiều diễm mà nàng không có. Lúc đó, nàng là của tôi, một mình tôi. Tôi chiếm hữu nhân vật yêu kiều đó, như kiểu người ta được phép chiếm hữu nàng bằng trực giác. Tôi thâu tóm nàng trong sự thèm muốn của tôi. Tôi tóm lấy nàng, ghi chặt lấy nàng trong trí tưởng tượng tôi phối hợp với nàng. Vậy là tôi thắng nữ bá tước bằng sức mạnh của một sự mê hoặc bằng từ lực. Cho nên tôi vẫn lấy làm tiếc rằng tôi đã không hoàn toàn khuất phục người đàn bà đó. Nhưng lúc bấy giờ tôi không muốn đụng đến thân thể nàng. Tôi ước ao một tâm hồn, một cuộc sống, cái hạnh phúc lý tưởng và hoàn bị đó. Ước mơ đẹp mà chúng ta không tin được lâu. Thưa bà, cuối cùng tôi nói với nàng, khi cảm thấy giờ kết thúc cuộc say mê của tôi đã tới. Bà hãy lắng nghe tôi. Tôi yêu bà. Bà đã biết. Tôi đã nói điều đó với bà hàng nghìn lần. Đáng lẽ bà phải nghe thấy lời tôi. Không muốn để được bà yêu vì những duyên dáng của kẻ hợm hĩnh, cũng như những lời nịnh hót hay những quấy rầy của kẻ ngờ ngợt. Tôi đã không được bà hiểu. Biết bao đau khổ tôi đã phải chịu vì bà, mà không phải lỗi ở bà. Nhưng lát nữa bà sẽ phê phán tôi. Có hai thứ khổ thưa bà. Cái khổ đi lang thang ngoài phố, rách rưới đến trơ trẽn, tái diễn chuyện Diogen mà không biết, chỉ cần chút ít để nuôi thân, đơn giản quá cuộc sống đến cực độ. Có lẽ sung sướng hơn là giàu có. Ít ra thì cũng vô lo. Nó đánh giá thiên hạ ở chỗ mà những kẻ quyền thế không muốn nữa. Rồi đến cái khổ của sự sang trọng. Một thứ khổ kiểu Tây Ban Nha, che đậy việc ăn xin dưới một tước hiệu kiêu kỳ, cấm lông ngất ngưỡng, cái cổ áo khoác gilet trắng, đeo găng vàng, có ngựa xe, và chỉ thiếu một xu mà mất cả tài sản. Một đằng là cái khổ của dân chúng, đằng kia là cái khổ của kẻ lừa đảo, của vua chúa và những kẻ tài năng. Tôi chẳng phải dân, cũng chẳng phải vua, chẳng phải kẻ lừa đảo. Có lẽ tôi cũng không có tài năng. Tôi là một ngoại lệ. Tên họ tôi bắt tôi chết còn hơn là đi xin. Bà cứ yên tâm, bà. Bây giờ tôi giàu có rồi. Tôi có ruộng đất và tất cả mọi thứ tôi cần đến. Tôi nói khi thấy vẻ mặt nàng trở nên lạnh lùng như thường thấy trên nét mặt chúng ta khi chúng ta bất chợt gặp những kẻ ăn mày sang trọng. Bà còn nhớ cái bữa bà đã muốn đi xem rạp gymnast hay không? Và tưởng là tôi không tới đó không? Nàng gật đầu. Tôi đã tiêu đồng EQ cuối cùng để được tới đó và trông thấy bà. Bà còn nhớ bữa chúng ta đi chơi vườn bách thảo không? Tôi đã mất cả cơ nghiệp để thuê xe cho bà đi. Tôi kể cho nàng nghe những hy sinh của tôi. Tôi mô tả cuộc đời của tôi.
không phải trong cơn say rượu như hôm nay tôi kể với cậu đâu, mà là trong cơn say cao quý của trái tim.